Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 5. 10. Nguyễn Tố, sau khi bị Chu Kim ôm lên từ nước, đã phá vỡ ranh giới giữa nam và nữ. Để thể hiện thành ý, nhà họ Thượng lập tức đến nhà Thái Phó để cầu hôn. Hai nhà vốn môn đăng hộ đối, hôn sự nhanh chóng được định đoạt. Chỉ chờ chọn ngày lành tháng tốt để cử hành đại lễ. Còn ta, cuối cùng cũng rơi vào tình cảnh bị mang tiếng xấu, bị đuổi ra khỏi phủ thượng. Chuyện Nguyễn Tố bị đẩy xuống nước không ai kể rõ ràng, nhưng người đời vẫn truyền tai nhau rằng nàng bị đẩy bởi một kẻ ghen tuông. Tuy không ai chỉ đích danh, nhưng với mối quan hệ rắc rối giữa ta và Chu Kim, mọi người đều mặc định rằng ta là thủ phạm. Nghe đồn, Chu Kim và Thế Tử đã hết sức bảo vệ ta, nhưng vẫn không tránh khỏi áp lực từ nhà Thái Phó, buộc ta phải rời khỏi phủ thượng để bảo vệ danh tiếng cho cả hai bên. Trong khi đó, người nam nhân đã che chở ta hôm đó vẫn là một bí ẩn. Hắn không tiết lộ danh tính, chỉ để lại dáng vẻ cao quý, khiến ngay cả phu nhân quốc công cũng tỏ ra kính cẩn. Với thân phận của hắn, chẳng ai dám trách phạt ta vì đã phá vỡ lễ nghi. Việc này với hắn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với ta lại là một cơn ác mộng. Dì ta bị phụ thân nhà họ Thượng tức giận tát hai cái vì đã không phản đối ta bị đuổi đi. Bà mắng chửi ta không tiếc lời. Ta cúi đầu, cam chịu nghe mọi lời trách mắng. Kỹ năng kém cỏi, đến mức rơi vào tình cảnh này, ta thực sự không thể trách ai ngoài bản thân. Đến khi dì mắng xong, mắt đỏ hoe, bà lấy ra một tấm ngân phiếu 100 lượng, dặn ta rời kinh tạm thời, chờ tình hình lắng xuống rồi mới quay về. Ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trong lòng đã có tính toán riêng, ta âm thầm lên kế hoạch rời đi. Nhìn ánh mắt tràn đầy lo âu của dì, ta không nỡ nói ra. Trước khi đi, dì nói với ta một câu mà có lẽ sẽ theo ta cả đời. Những tiểu thư danh giá trong những gia đình quyền quý ấy, bề ngoài trông có vẻ cao sang thanh bạch, nhưng bên trong không ai thua kém ai về sự mưu mô và dơ bẩn. Những kẻ có thể đứng vững trong những gia tộc như vậy, không phải nhờ tài năng, mà là nhờ sự may mắn và thủ đoạn. Nam Tường, con không cần phải ganh tị với ai, cũng không cần trách ta. Không ai giúp đỡ, không có nơi nương tựa, sống được đến giờ này đã là cả một kỳ tích. Chu Kim không phải người tốt, nhưng cũng chưa đến mức hại con. Ta nhìn gì, lòng chua xót. Một người phụ nữ đã nửa đời lận đận, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ cô đơn đáng thương. Cuối cùng, ta quyết định rời khỏi kinh thành. Dù phải đi đến nơi lạnh lẽo hay xa xôi thế nào, ta cũng không muốn kéo dài thêm nữa. Đợi mọi chuyện lắng xuống, dì không còn nhắc đến ta nữa, ta sẽ không quay lại. 11. Ta mang theo một chiếc tay nải nhỏ, đến ngã rẽ thì bất ngờ nhìn thấy Chu Kim. Hắn đứng cạnh một chiếc xe ngựa, dáng vẻ thanh tao, ánh mắt trầm lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Ta cúi người hành lễ, giọng nhẹ nhàng. Biểu ca, trước đây Nam Tường đã nhiều lần thất lễ, nay xin bồi tội. Từ hôm nay chúng ta mỗi người một nơi, mong rằng sau này huynh bảo trọng. Hắn nhìn ta, chỉ đáp một chữ. Lên. Ta ngẩn người, không hiểu ý. Hắn không giải thích thêm, chỉ kéo ta lên xe ngựa, đưa đến một viện nhỏ xinh xắn, đầy vẻ tinh tế. Ta nhìn xung quanh, không giấu được sự tò mò. Đây là nơi nào? Hắn khẽ cúi đầu, ánh mắt phức tạp. Muội ở tạm đây, chờ mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ đưa muội trở lại kinh thành. Ta đầy nghi hoặc, ánh mắt dò xét hắn. Bất ngờ, hắn ngẩng lên, trong mắt hiện rõ sự rối bời hiếm thấy. Lần đó, ta cứu muội, không phải vì tính cách tốt. Ta khựng lại, không hiểu hắn muốn nói gì. Hắn tiếp tục, giọng khàn khàn. Lần muội ngã xuống hồ, dù không ưa muội, ta vẫn cứu. Nhưng không phải vì muội, mà vì chính ta không thể thờ ơ. Ta mím môi, cúi đầu nhẹ giọng. Biểu ca thích Nguyễn tiểu thư, dù thế nào đi nữa, huynh cứu ta cũng là điều nên làm. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi nói nhỏ. Muội không đẩy nàng ấy. Ta ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng hắn cắt lời. Chuyện này không cần giải thích. Có lẽ Nguyễn tiểu thư đã bị hoảng sợ nên nhận nhầm mà thôi. Huynh tin sao? Ta ngạc nhiên, trong giọng nói lộ rõ vẻ khó tin. Chu Kim khẽ gật đầu, giọng nói vẫn bình thản. Dù thời gian qua chúng ta ở cạnh nhau, dù thỉnh thoảng muội hơi tùy tiện, nhưng bản chất của muội là người đơn thuần, không phải kiểu người giở trò bần thiu. Bất ngờ, mắt ta cay xè, nhưng ta cố nở một nụ cười. Biểu ca tin muội như vậy, lại càng làm muội thêm cảm thấy hổ thẹn. Trong viện, tiếng lá cây xào xạc vang lên, ánh chiều tà len lỏi qua những tán cây, kéo dài bóng người trong sân. Ngay cả giọng nói của Chu Kim lúc này cũng như bị bóp méo, mơ hồ và xa xăm. Hiện tại, những hiểu lầm từ phía nhà thái phó vẫn chưa được làm rõ. Đợi đến khi Nguyễn Tiểu Thư xuất giá, ta sẽ thay mặt muội giải quyết mọi chuyện. Sẽ không lâu đâu, khi đó muội có thể quay về. Ta ngập ngừng hỏi. Quay về là ý gì? Hắn nhìn ta thật lâu, ánh mắt sâu thẳm, rồi mới trầm giọng đáp. Ta sẽ nạp muội làm thiếp. Ta mở to mắt kinh ngạc, không thể tin được rằng hắn lại nói ra những lời này. Tại sao huynh lại đột nhiên? Hắn ngắt lời ta, ánh mắt trầm xuống. Muội đã có hành động thân mật trước mặt bao người với một nam nhân khác. Dù có là hiểu lầm, cũng khó mà tìm được một cuộc hôn nhân tốt hơn ở kinh thành. Trong tình cảnh này, nếu ta nạp muội làm thiếp, sẽ là cách giải quyết tốt nhất. Sau này, dù muội và Nguyễn Tiểu Thư có danh phận khác biệt, nhưng những gì muội được hưởng thụ sẽ không thua kém nàng ấy một chút nào. Lời nói của hắn như từng đợt sóng dữ cuốn qua lòng ta, khiến ta không biết phải đáp lại thế nào. Dáng vẻ lúc này của hắn thật xa lạ, ánh mắt tuy trầm lắng nhưng lại thoáng qua một chút dịu dàng hiếm thấy. Sau một hồi im lặng, ta cuối cùng cũng lên tiếng. Biểu ca, cảm tạ huynh đã suy nghĩ cho muội. Nhưng hiện tại, huynh và Nguyễn Tiểu Thư đang hạnh phúc, còn muội chỉ muốn quên đi những chuyện hoang đường trước kia. Phủ thượng, muội không định quay về. Còn viện này, muội sẽ tạm ở, không cần phải nói thêm gì nữa. Chu Kim kinh ngạc, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, dường như không thể tin ta lại từ chối lời đề nghị của hắn. Muội là một nữ tử đơn thân, rời khỏi đây, muội sẽ đi đâu? Làm thế nào để sống? Hắn nhìn ta, giọng nói đầy lo lắng. Nam tường, ngay cả dì của muội cũng từng mong muội có thể trở thành chính thê. Nay hôn sự của ta và Nguyễn Tiểu Thư đã định, không thể thay đổi. Nhưng ta đã hứa, dù muội là thiếp, ta tuyệt đối sẽ không để muội phải chịu thiệt thòi. Nguyễn Tiểu Thư là người có phẩm hạnh, sẽ không giống những nữ nhân khác trong hậu viện mà hành hạ muội. Muội vốn là người đơn thuần, không am hiểu những khó khăn của thế gian. Nếu không có phủ thượng che chở, tương lai muội sẽ phải chịu biết bao khổ ải. Nam tường, chúng ta dù gì cũng từng có thời gian bên nhau. Ta không muốn làm hại muội, nhưng muội cũng đừng quá cố chấp. Hắn hiếm khi nói nhiều như vậy, thậm chí giọng nói còn lộ ra chút xúc động. Ta chỉ mỉm cười, có chút xấu hổ. Muội hiểu biểu ca luôn quan tâm và suy nghĩ cho muội, nhưng giờ đây muội đã thay đổi. Không còn muốn lặp lại những sai lầm trước kia nữa. Muội không mong tìm được danh vọng hay phú quý, chỉ cần một nơi có thể sống tự do là đủ. Sau đó, ta cúi người hành lễ, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên quyết. Biểu ca, hãy để muội rời đi. Đây là lời từ biệt. Nam tường, hắn khẽ gọi, giọng đầy trầm lắng. Ta không quay đầu, bước thẳng về phía hiên nhà, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. Hắn đứng yên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm dõi theo bóng dáng ta. Ta khẽ vẫy tay, như đang nói lời chia tay với cả một quãng đời đã qua. 12. Ta và cô gái cùng nhau sinh sống, hỗ trợ nhau qua ngày. Gia đình cô chỉ còn một người bà già mù làm bạn. Vì cuộc sống khó khăn, họ thậm chí còn bị từ chối thu tiền thuê nhà. Từ đó, mỗi ngày ta cùng cô ấy bày hàng bán. Lúc rảnh rỗi lại ngồi đan giò. Tuy lợi nhuận không nhiều, nhưng cũng đủ để sống qua ngày. Từ việc lo toan trong nhà đến kéo nước ngoài giếng, mọi việc lớn nhỏ đều tự tay làm, cuộc sống tuy vất vả nhưng dần ổn định. Không ngờ, vận may lại bắt đầu mỉm cười với chúng ta. Vào mùa đông, khi chúng ta còn đang lo lắng vì gian hàng không có mái che, bỗng nhiên từ phía sau bức tường gần đó, Một gia đình giàu có xây thêm mái hiên và kéo dài nó đến đúng chỗ quầy hàng của chúng ta, vừa vặn che chắn mưa gió. Vào những ngày lạnh giá nhất, cái rét cắt da cắt thịt khiến tay chân đông cứng, ngay bên cạnh quầy hàng của chúng ta lại xuất hiện một quầy bán hạt dẻ nướng, với bếp lửa cháy rực. Không chỉ vậy, ngay cạnh còn có một quầy bán mì bò nóng hổi, mùi thơm lan tỏa. Quầy hàng của chúng ta nằm giữa hai quầy này, như được bao bọc bởi sự ấm áp. Ông chủ quầy mì còn rất hào phóng, ngày nào cũng mang sang cho chúng ta hai bát mì đầy ắp thịt bò, mời chúng ta thưởng thức. Ngay cả khi có vài tên lưu manh đến quấy rối, lật đổ quầy hàng của chúng ta, hôm sau chúng lại xuất hiện với gương mặt bầm tím, quỳ gối ở góc đường gần đó, không dám ngẩng đầu nhìn. Thỉnh thoảng, có những công tử giàu có tỏ ý muốn cưới cô gái làm thiếp, nhưng chẳng hiểu sao lại đột ngột đổi ý, còn mang lễ vật đến xin lỗi và đền bù. Không chỉ vậy, nhiều gia đình giàu có còn đua nhau đặt hàng những chiếc giỏ do chúng ta đan. Ví dụ, phu nhân vương gia đặt mua 100 chiếc, còn gia đình họ Lý đặt thêm 100 chiếc nữa. Với tốc độ đan giỏ của hai người chúng ta, e rằng bận rộn đến tận năm sau cũng không hết việc. Hết chuyện tốt này đến chuyện tốt khác xảy ra, khiến ta không khỏi thầm cảm thán. Bị đuổi khỏi phủ thượng lại hóa ra là chuyện may mắn sao? Mỗi ngày, chúng ta đều cảm tạ, lão gia, giấu mặt kia, khẩn cầu. Chỉ cần giữ nguyên phúc phận này, chúng tôi đã đủ mãn nguyện. Đến cuối năm, không khí chợ Tết nhộn nhịp hơn hẳn. Hôm đó, ta bất ngờ nhìn thấy Nguyễn Tố cùng vài quý nữ ăn vận lộng lẫy đi ngang qua quầy hàng của chúng ta. Những tiểu thư ấy đứng xa xa, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, miệng che khăn cười cợt chế nhạo. Nguyễn Tố bước tới, dáng vẻ vẫn dịu dàng như trước, nhưng trong mắt nàng lại ánh lên chút thương hại, khiến người ta khó chịu. Chàng tiểu thư, không ngờ lại rơi vào cảnh ngộ như hôm nay. Phủ thượng đúng là tàn nhẫn, Nguyễn Tố nhẹ nhàng nói, giọng điệu mang theo chút thương hại. Nhưng cũng chẳng thể trách ai, địa vị khác nhau, số phận tự nhiên cũng khác. Ta mỉm cười, không chút cảm xúc. Không trách ai cả, cũng cảm tạ Nguyễn tiểu thư đã đến thăm. Khóe môi nàng cong lên, vẻ mặt thoáng chút chế giễu. Từ đầu đến cuối, muội luôn cố bám lấy Chu Kim, nhưng chưa từng nhận được chút tình cảm nào ngoài sự ghét bỏ và khinh miệt. Giờ đây, sự giữa ta và biểu ca sắp diễn ra, muội lại đứng đây nói vài lời như thể đang tự hào. Vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Ta vẫn tiếp tục công việc của mình, cười nói. Thật lòng cảm ơn Nguyễn tiểu thư. Nếu không có những tranh đấu trước kia, ta cũng không thể rời phủ thượng và sống yên ổn, tự tại như hiện nay. Nguyễn Tố nhìn ta chăm chú, nụ cười trên môi càng trở nên lạnh lùng, ánh mắt đầy vẻ thất vọng. Nam Tường, một người như muội, ta từng coi là đối thủ, bây giờ nghĩ lại, đúng là chuyện nực cười nhất đời ta. Nói xong, nàng rút ra một thỏi bạc, ném xuống quầy hàng của ta, rồi quay lưng rời đi, dáng vẻ cao ngạo. Hôn lễ giữa Chu Kim và Nguyễn Tố sắp đến, ta ra ngoài lấy củi thì tình cờ gặp Chu Kim. Hắn đứng lặng trong sân, bóng dáng như hòa vào màn đêm nhạt nhòa. Ta do dự, muốn nhìn kỹ hơn, nhưng hắn bất chợt quay người, rời đi mà không nói một lời. Ngày hôn lễ, ta lại nhìn thấy hắn. Hắn mặc một bộ áo dài thêu chỉ vàng, vừa lộng lẫy vừa trang nghiêm, cưỡi trên lưng ngựa dẫn đầu đoàn rước dâu. Đoàn người rầm rộ đi ngang qua quầy hàng của ta. Cô gái bên cạnh ngẩn ngơ nhìn, ánh mắt lấp lánh. Công tử ấy trông giống như thần tiên hạ phàm vậy. Sau này, ta cũng muốn gả cho một người như thế. Ta mỉm cười đáp, giọng nhẹ như gió thoảng. Ừ, ừ.